Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Sáu, ngày 6 tháng 6 năm 2025, thứ Sáu trong tuần thứ Bảy mùa Phục Sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 21 từ câu 15 đến câu 19. Sau khi dùng bữa với các môn đệ tại biển hồ Tiberia, Đức Giêsu phục sinh hỏi ông Simon Phêrô: "Này anh Simon, con ông Gioan, anh có yêu mến thầy hơn các anh em này không?" Ông đáp: "Thưa thầy có, thầy biết con thương mến thầy." Đức Giêsu nói với ông: "Hãy chăm sóc chiên con của thầy." Người lại hỏi: "Này anh Simon, con ông Gioan, anh có yêu mến thầy không?" Ông đáp: "Thưa thầy có, thầy biết con thương mến thầy." Người nói: "Hãy chăn dắt chiên của thầy." Người hỏi lần thứ ba: "Này anh Simon, con ông Gioan, anh có thương mến thầy không?" Ông Phêrô buồn vì người hỏi tới lần thứ ba: "Anh có thương mến thầy không?" Ông đáp: "Thưa thầy, thầy biết rõ mọi sự, thầy biết con thương mến thầy." Đức Giêsu bảo: "Hãy chăm sóc chiên của thầy. Thật thầy bảo thật cho anh biết, lúc còn trẻ anh tự mình thắt lưng lấy và đi đâu tùy ý. Nhưng khi đã về già, anh sẽ phải giang tay ra cho người khác thắt lưng và dẫn anh đến nơi anh chẳng muốn." Người nói vậy có ý ám chỉ ông sẽ phải chết cách nào để tôn vinh Thiên Chúa. Thế rồi người bảo ông: "Hãy theo thầy." Quý vị và các bạn thân mến, trang tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu không ban sứ vụ cho Phêrô bằng một sắc phong long trọng, cũng không lập kế hoạch đào tạo hay đặt ra điều kiện. Người chỉ hỏi một điều rất đơn sơ: "Này anh Simon, con ông Gioan, anh có yêu mến thầy không?" Chúa hỏi tới ba lần, không phải vì người nghi ngờ Phêrô, mà vì người muốn đưa ông trở lại tận gốc rễ của ơn gọi. Mọi sứ mạng tông đồ đều phải phát xuất từ tình yêu. Tình yêu không phải khởi đi từ khả năng, mà từ kinh nghiệm được yêu. Chúa Giêsu không hỏi anh có đủ giỏi không, anh có đủ khả năng không, mà hỏi anh có yêu mến thầy không. Câu hỏi này đến sau khi Phêrô đã thất bại. Ông đã từng thề sống thề chết vì Chúa, nhưng lại ba lần chối người. Vậy mà hôm nay, chính ông lại được trao sứ mạng chăn dắt chiên của thầy. Điều đó cho thấy tình yêu đích thực không phát xuất từ công trạng, mà từ kinh nghiệm sâu xa rằng mình đã được tha thứ, rằng mình đã được yêu dù mình bất xứng. Và đó cũng là nguyên lý của đời sống Kitô hữu. Giáo lý Hội Thánh Công Giáo số 1828 diễn tả như sau: người đó đứng trước Thiên Chúa không còn như một kẻ nô lệ trong sự sợ hãi tôi đòi, hay như người làm công ăn lương, nhưng như là người con đáp lại tình yêu của Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta trước. Nói cách khác, không ai yêu được Thiên Chúa thật lòng nếu không trước hết cảm nhận rằng mình đã được yêu. Chẳng hạn, Phêrô có thể yêu và trung tín vì Chúa đã trung tín với ông trước. Chúa Giêsu biết rõ sự yếu đuối của ông, nên người không đòi hỏi nơi ông một lời cam kết oai hùng, mà là một lời đáp của tình yêu, khởi đi từ chính kinh nghiệm đã được yêu thương. Chúa hỏi ba lần không phải để trách móc, mà để chữa lành ba lần chối thầy trước đó. Và chính trong tình yêu đã được tha thứ, Phêrô mới đủ sức trung tín với sứ mạng yêu thương mà Chúa trao. Trong thư thứ nhất của Thánh Gioan có viết rằng: "Phần chúng ta yêu thương vì Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta trước." Quả thế, chính nhờ kinh nghiệm tình yêu ấy, Phêrô mới dám dâng cả cuộc đời, cả cái chết của mình để yêu và phục vụ đến cùng. Chúng ta cũng được mời gọi sống tình yêu từ kinh nghiệm ấy. Quý vị và các bạn thân mến, Chúng ta là Kitô hữu, là những người được sai đi như Phêrô. Trong kinh nghiệm tình yêu với Chúa, Ngài không muốn chúng ta phải trở thành anh hùng hay người hoàn hảo, mà là để trở thành những người đã cảm nhận được tình yêu của Ngài và mang tình yêu ấy đến cho người khác. Có thể chúng ta cũng từng yếu đuối, từng bỏ cuộc, từng phản bội, nhưng Thiên Chúa không mỏi mệt hỏi lại chúng ta rằng, con có yêu mến Thầy không? Đó là câu hỏi căn bản, và cũng là lời mời bước lại từ đầu với một trái tim đã từng được yêu và được tha thứ. Trong đời sống hôn nhân, đời sống tu trì, đời sống cộng đoàn hay giữa bao thử thách của cuộc đời, chỉ khi nào chúng ta còn giữ được kinh nghiệm này, rằng mình đã được Chúa yêu thương trước, thì chúng ta mới có thể yêu thương tha nhân, tha thứ cho họ và tiếp tục hành trình sứ vụ của mình cách bền vững. Lạy Chúa, có những lúc con như Phêrô yếu đuối, nóng nảy, phản bội, bỏ cuộc, nhưng Chúa vẫn hỏi con có yêu mến Thầy không? Xin cho con đừng đánh mất kinh nghiệm được Chúa yêu thương trước. Xin cho con dù trong vai trò là linh mục, tu sĩ, cha mẹ, người giáo dân, luôn sống và hành động không vì danh dự, không vì thành tích, nhưng vì tình yêu đã đụng chạm đến trái tim của con. Amen.
Đời con đã được Chúa thương, tình thương tiết bao lạ lùng. Trên phận hèn tôi thơ, trên phận người lữ thư, tình yêu Chúa là khúc ca, bài tình ca thiết tha mặn mà. Được Ngài thương con hoan hỷ mừng vui, Chúa là ủi an duy nhất mà thôi. Tim con gieo vui hoan lạc, trong tình Ngài hương thơm ngát, trong từng lời ca tiếng hát. Này nỗi niềm con cảm ơn vạn lời, tình Chúa con luôn tín trung tuyệt vời. Ôi tình nhiệm màu tình nhưng không, thánh danh Ngài cao trọng quyền năng. Đời con đã được Chúa thương, tình thương thiết bao lạ lùng. Trên phận hèn tôi thơ, trên phận người lữ thư, tình yêu Chúa là khúc ca, bài tình ca thiết tha mặn mà. Được Ngài thương con hoan hỷ mừng vui, Chúa là ủi an duy nhất mà thôi. Miên man khúc ca ân tình, Chúa như mẹ hiền chăm sóc, vỗ về đời con thao thức. Hồng phúc đời con Chúa thương gọi mời, được Chúa chọn riêng hiến dâng trọn đời. Sống tình hiệp thông cùng Giê-xu, con linh mục của Chúa. Chúa là ủi an duy nhất mà thôi.